Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thành phần.
Hôm nay, thứ bảy trong tuần thứ năm phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian. Vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết đấng đã sai Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một sự tương phản giữa các bài đọc lời Chúa hôm nay. Trong bài đọc 1, sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta một bức tranh rất tích cực về công cuộc truyền giáo của Thánh Phaolô tại vùng đất mà ngày nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Các giáo hội đã lớn mạnh và tăng trưởng đức tin cả về số lượng lẫn chất lượng. Mỗi ngày lại có thêm đông số những người tin theo. Rồi Thánh Phaolô đến Troa và ở đó ngài có một thị kiến. Ngài nghe thấy người dân Macedonia kêu gọi Ngài đến rao giảng tin mừng cho họ. Thánh Phaolô lập tức xuống thuyền đi đến Macedonia. Đó là thời điểm mà lần đầu tiên tin mừng đến châu Âu, có lẽ vào khoảng 20 năm sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Bài đọc cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Thánh Phaolô và những người bạn đồng hành. Đó là một bức tranh đáng khích lệ. Tuy nhiên, bài tin mừng lại tường thuật một bức tranh có phần ảm đạm hơn. Chúa Giêsu cảnh báo với các môn đệ rằng, nếu thế gian vô tín thù ghét Ngài, thì nó cũng ghét luôn các ông. Cụm từ thế gian ở đây ám chỉ đến những người khước từ Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài. Lời của Chúa Giêsu: tôi tớ không trọng hơn chủ, cho chúng ta nhiều suy gẫm. Nếu thế gian đã bắt bớ chủ là Chúa Giêsu, thì nó cũng sẽ bắt bớ các tôi tớ là những môn đệ của Ngài như vậy. Nếu chủ phải trải qua sự bách hại, thì tôi tớ cũng phải trải qua như vậy. Nếu chủ rửa chân cho tôi tớ, kể cả người phản bội, thì tôi tớ cũng phải làm như vậy. Chúa Giêsu muốn chúng ta, những người đi theo Ngài, tương quan với thế giới, không phải trên cơ sở thế giới tương quan với chúng ta như thế nào, mà là dựa trên cách thức Chúa Giêsu tương quan với thế giới. Như vậy, chúng ta phải biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho người khác, bất kể họ là bạn hay thù đối với chúng ta. Trong thời gian gần đây, các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới đang phải chịu nhiều đau khổ vì bị bắt hại về đức tin. Nhiều người bị giết vì đã trung thành với đức tin Kitô giáo của mình. Có thể chúng ta không bị thế gian bách hại giống như Chúa Giêsu, các tông đồ, các thánh tử đạo hay các Kitô hữu đã phải chịu. Tuy nhiên, chúng ta có thể trải nghiệm dưới nhiều hình thức thù địch và chống đối tinh vi hơn, đến nỗi chúng ta sợ phải làm chứng công khai các giá trị tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể bị đe dọa bởi một nền văn hóa dường như bất khoan dung với bất kỳ hình thức tín ngưỡng tôn giáo nào và với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào. Sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta đọc trong mùa Phục sinh thường kể lại những câu chuyện các Kitô hữu tiên khởi đã can đảm đối diện với sự thù địch. Họ không dựa vào chính mình, nhưng dựa vào Thánh Thần của Chúa Phục sinh mà họ đã trải nghiệm một cách cá nhân cũng như trong cộng đồng. Chính Chúa Thánh Thần đang thúc đẩy tất cả chúng ta. Chúng ta cần đến với Chúa Thánh Thần để đức tin của chúng ta được mạnh mẽ như các Kitô hữu tiên khởi. Nếu bài đọc 1 mô tả công cuộc truyền giáo là việc của Chúa Thánh Thần, thì bài tin mừng lại mô tả sự thù địch với công việc đó. Cả hai thực tại này luôn là đặc điểm của đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Điều quan trọng là, khi đối diện với sự thù địch sứ điệp tin mừng, chúng ta đừng bao giờ đánh mất Thánh Thần trong mỗi việc làm của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ đánh mất Thánh Thần trong mỗi việc làm của chúng ta. Người ở trong chúng ta và ở giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, đau khổ là một phần gắn liền với thân phận con người, cũng như một đời sống đi với Chúa không phải luôn là một con đường trải hoa hồng. Xin cho chúng con, thay vì cầu nguyện cho được một cuộc sống dễ dàng, chúng con biết cầu nguyện để trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống và biểu lộ những điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã ban cho chúng con. Amen.
Nguyện Chúa Thánh Thần ngự trên, Ngài đối với tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự trên, Ngài đối với tâm chân thân. Chúa là ánh sáng, xin soi dẫn con khỏi đường tâm tối. Chúa là an vui, xin vui an con những khi ưu sầu. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự trên, Ngài đối với tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự trên, Ngài đối với tâm chân thân. Chúa là tình yêu, xin cho chúng con ngọn lửa yêu. Hãy
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp các tân đại sứ không thường trú cạnh tòa thánh. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một số tân đại sứ cạnh tòa thánh không thường trú là Thái Lan, Na Uy, New Zealand, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxembourg, Mozambique và Ethiopia. Trong diễn văn với các đại sứ, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp tích cực và đa dạng của quốc gia của họ cho lợi ích chung của thế giới. Điểm nhấn mạnh của Đức Thánh Cha lần này với các đại sứ là việc cùng nhau thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện cho những công dân nghèo nhất. Tên gọi cụ thể cho việc cùng nhau này là tình huynh đệ. Đối diện với những thách đố của thế giới ngày càng phức tạp, thì tầm quan trọng của tình huynh đệ cần được nhấn mạnh để đảm bảo sự chung sống ngang bằng và hòa bình, không chỉ trên bình diện chiến lược chính trị xã hội, mà còn về tình liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hành động của các cộng đoàn quốc tế để vượt qua những xung đột vũ trang và mở ra những con đường hòa bình, cũng như xem việc đối thoại huynh đệ là điều không thể thiếu cho việc đạt được mục đích này. Tin giáo hội tại Philippines. Quốc hội Philippines thông qua dự luật lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria mùng 8 tháng 9 là lễ quốc gia. Vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, Thượng nghị viện Philippines đã thông qua dự luật nhất trí về việc lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria mùng 8 tháng 9 là ngày lễ quốc gia. Nếu Tổng thống Rodrigo Duterte ký, thì đây sẽ là lễ thứ hai kính Đức Trinh Nữ Maria được tuyên bố là một ngày nghỉ ở Philippines. Năm 2017, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 đã được tuyên bố là một ngày lễ nghỉ quốc gia. Trong dịp này, Tổng thống Duterte đã nhắc nhở người Philippines hãy khiêm tốn và trung thành vì mọi người. Tổng thống tỏ lòng tôn kính Đức Maria và mô tả Đức Mẹ là người biết quên mình khi Mẹ đón nhận lời mời trở thành Mẹ Đức Kitô để kế hoạch cứu rỗi được thực hiện. Ông gọi Đức Maria là mẫu gương của đức tin và là nguồn cảm hứng cho nhiều Kitô hữu, đặc biệt trong thời gian thử thách. Một số nhà lãnh đạo giáo hội hoan nghênh về sự kiện này. Nữ tu Mary John Mananzan nói rằng, tôi chỉ muốn các chính trị gia có lòng sùng kính rõ ràng đối với Đức Maria và từ đó biết áp dụng thực hành các giá trị Kitô trong cuộc sống cá nhân và chính quyền của họ. Đức cha Roberto Santos, giám mục Balanga cho biết, những gì các nhà lập pháp đã làm là một tin tốt lành rất truyền cảm hứng và thú vị. Đức cha Santos, đứng đầu Ủy ban giám mục về di dân, nói rằng, Thượng viện đã làm đúng những gì mà người Philippines chúng tôi yêu quý trong lòng. Nghị sĩ Rodolfo Farinas, tác giả của dự luật, cho biết, ngày lễ này nhằm mục đích cho phép người Công giáo tôn kính và cử hành lòng sùng kính của họ đối với Đức Trinh Nữ Maria. Tin Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản trao huân chương mặt trời mọc cho Đức Hồng Y Raffaele Farina. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố trao huân chương mặt trời mọc, sao vàng và bạc cho Đức Hồng Y Raffaele Farina để ghi nhận sự đóng góp của Đức Hồng Y trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Tòa Thánh. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, Đại sứ quán Tokyo cạnh Tòa Thánh tuyên bố chính phủ Nhật Bản trao huân chương mặt trời mọc, sao vàng và bạc cho Đức Hồng Isabelle Farina. Đây là một trong những huân chương cao quý của Nhật dành cho những ai có những đóng góp quan trọng cho quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, phát triển phúc lợi xã hội hoặc giữ gìn môi trường. Sở dĩ Đức Hồng Y Farina được nhận huân chương danh dự này vì những đóng góp của ngài cho tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Vatican. Trong nhiều năm, Đức Hồng Y giữ vai trò là chuyên viên lưu trữ của Viện Lưu trữ Mật Vatican và quản thủ Thư viện Vatican. Với nhiệm vụ này, ngài đã củng cố quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Tòa Thánh. Một đóng góp đặc biệt của Đức Hồng Y đó là sắp xếp lại các tài liệu lịch sử thời Edo được nhà truyền giáo Mario Marega thu thập. Các tài liệu này liên quan đến thời kỳ cấm đạo Kitô giáo trong vùng Bungo, Nhật Bản. Rotoli di Marega là một bộ sưu tập khoảng 10.000 tài liệu, mô tả sự hiện diện và bắc hại cộng đoàn công giáo tại Nhật Bản. Đây là giai đoạn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Các tài liệu được nhà truyền giáo người Italia cha Mario Marega đưa đến Vatican vào những năm 40 của thế kỷ 20. Kể từ đó, các tài liệu vẫn ở trong kho lưu trữ của Vatican cho đến năm 2010, khi nhà nghiên cứu Delio Provedio tìm thấy chúng. Các tài liệu được viết trên giấy gạo nên chúng rất thanh mảnh. Để có thể chạm vào, phải dùng găng tay đặc biệt. Theo Đức ông Cesare Bassini, giám đốc thư viện, thì đây là bộ sưu tập tài liệu lớn nhất thuộc loại này. Trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2014, có một thỏa thuận giữa Thư viện Vatican và 4 viện lịch sử Nhật Bản về việc dịch và phân loại các tài liệu này. Văn bản đầu tiên trong số này có niên đại 1719, nội dung nói về sự xuất hiện Kitô giáo tại Nhật Bản vào năm 1549 do các cha dòng tên đến loan báo tin mừng. Để có thể hiểu được đức tin đã lan rộng trong nước như thế nào, người ta có thể đọc trong một tài liệu mô tả việc 4 nhà quý tộc Nhật Bản đã đến Roma năm 1585 tham dự cuộc bầu cử của giáo hoàng Sixtus thứ 5. Nhiều tài liệu trong số này đã cho biết chi tiết cuộc đàn áp chống cộng đoàn mới của Mạc Phủ và mô tả chi tiết cuộc tử đạo của 26 Kitô hữu Nagasaki, hậu quả dẫn đến việc trục xuất Kitô giáo vào năm 1612. Tin Roma. Đại hội thứ 21 của Caritas quốc tế tại Roma. Từ ngày 23 đến 28 tháng 5 tới đây, Caritas quốc tế sẽ nhóm họp đại hội lần thứ 21 tại Roma với chủ đề Một gia đình nhân loại, một tổ ấm chung. Caritas quốc tế là một liên hiệp quy tụ 165 Caritas quốc gia hoạt động tại 200 nước trên thế giới và nhóm đại hội 4 năm một lần. Khóa họp sắp tới nhắm mục đích kiểm điểm hoạt động, những thành quả, chính sách, bầu lại ban chấp hành với nhiệm kỳ 4 năm, đồng thời đưa ra những quyết định quan trọng cho những năm tới đây. Vị chủ tịch cho đến nay là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines. Ngoài ra, đại hội cũng sẽ bàn đến những vấn đề như di dân, những thảm họa môi trường và những cuộc xung đột xuất phát từ đó. Đầu khóa họp, lần đầu tiên có một diễn đàn về phụ nữ và một diễn đàn khác về giới trẻ. Trong những ngày đại hội, sẽ có những bài thuyết trình và hội luận về những đề tài như bảo vệ trẻ em, tăng cường hiệu năng, phát triển dài hạn. Được biết, vào ngày 27 tháng 5 tới đây, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Tin Cộng hòa Trung Phi. Một nữ tu bị sát hại dã man tại Cộng hòa Trung Phi. Sơ Inés Nieves Sancho, dòng nữ tử Chúa Giêsu, đã bị sát hại dã man vào rạng sáng ngày 20 tháng 5 vừa qua tại làng Nona, giáo phận Deperati, Cộng hòa Trung Phi. Sơ Inés, 77 tuổi, người Tây Ban Nha, từ nhiều năm nay dấn thân hoạt động tại phủ doãn tông tòa Sanha Mere, nằm ở miền Tây Nam Cộng hòa Trung Phi, giáp với biên giới Cameroon. Sơ dạy các thiếu nữ may thêu và cố gắng để cải thiện đời sống của họ. Tuy tuổi đã cao, nhưng Sơ vẫn muốn ở lại bằng mọi giá, dù chỉ một mình, để tiếp tục sứ vụ bao lâu sức khỏe còn cho phép. Vào đêm Chủ nhật, rạng sáng thứ hai 20 tháng 5 vừa qua, một số người lạ mặt đã đột nhập vào phòng của Sơ Ines. Họ đưa Sơ đến cơ sở nơi Sơ tổ chức các buổi học may. Có lẽ đây là một nơi mang tính biểu tượng đối với những kẻ tấn công. Họ đã chặt đầu Sơ tại đây, thi thể Sơ bị chặt xẻo cách khủng khiếp. Nguyên nhân cuộc tấn công vẫn chưa được biết. Chưa có ai nhận trách nhiệm về hành động này. Mặc dù việc lựa chọn địa điểm giết người có thể mang tính biểu tượng, trong số các giả thuyết cũng có những thực tiễn tệ hại về việc buôn bán nội tạng người. Một ngày trước đó, tức là ngày 19 tháng 5, Chalandri Ibn Ikwell, thừa sai người Congo đang hoạt động tại Mozambique, đã bị tấn công và giết chết bằng dao rửa. Chalandri thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, là giám đốc học viện dành cho người khiếm thị ở Beira, nằm ở miền trung Mozambique. Chalandri là linh mục thứ 10 bị giết từ đầu năm nay, trong đó có 7 vị bị giết ở châu Phi và 3 vị ở châu Mỹ Latin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các sáng kiến chống phung phí thực phẩm. Trong buổi tiếp kiến Liên hiệp Âu Châu các ngân hàng lương thực, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các sáng kiến chống phung phí thực phẩm để bài trừ nạn đói. Buổi tiếp kiến 200 đại diện của Liên hiệp này diễn ra hôm 18 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Lương thực Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn những thành viên các ngân hàng lương thực Âu Châu trong việc cung cấp lương thực cho những người đói, và Ngài nhận xét rằng, anh chị em hành động như các cây hút sự ô nhiễm và thả ra dưỡng khí. Và giống như các cây, anh chị em không giữ lại dưỡng khí cho mình, nhưng phân phát những gì cần thiết để sống, giúp đỡ những người cần thiết nhất. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, chiến đấu chống tai ương kinh khủng là nạn đói, cũng có nghĩa là bài trừ nạn phung phí lương thực. Sự phung phí như thế biểu lộ sự thiếu quan tâm tới thực tại và dửng dưng đối với những người thiếu thốn. Phung phí là diễn tả sự gạt bỏ một cách sống sượng nhất. Gạt bỏ lương thực có nghĩa là gạt bỏ con người. Ngày nay, thật là một xì căng đan khi không nhận thấy lương thực là một thiệt ích quý giá dường nào và bao nhiêu thực phẩm bị phung phí. Đức Thánh Cha cũng tố giác một khía cạnh khác trong hiện tượng phung phí và nói rằng, phí phạm điều thiện hảo là một tập quán xấu có thể len lỏi khắp nơi, kể cả trong các tổ chức bác ái. Nhiều khi những động lực quảng đại, tuy do các ý hướng tốt lành thúc đẩy, nhưng bị cản trở vì những thủ tục giấy tờ và những chi phí thái quá trong việc quản trị, hoặc chúng trở thành những hình thức vi trợ giúp, không tạo nên sự phát triển đích thực. Liên hiệp Âu Châu các ngân hàng lương thực được thành lập hồi năm 1986 theo sáng kiến của các tổ chức Pháp và Bỉ, hiện quy tụ 247 ngân hàng lương thực tại 21 nước Âu Châu, hàng ngày chiến đấu chống nạn đói và phung phí lương thực. Năm 2011, trên toàn Âu Châu có 401.000 tấn lương thực, tương đương với 800 triệu bữa ăn được phân phát cho 5.200.000 người, với sự cộng tác của 31.000 chi hội Caritas và dịch vụ xã hội. Tại Âu Châu, hiện có 80 triệu người sống dưới mức nghèo đói. Vì thế, việc dấn thân trong các chương trình tái phân phối thực phẩm cho các công dân có lợi tức kém dưới mức nghèo đói trên bình diện quốc gia được coi là một cách thức đáp ứng nhu cầu gia tăng về tỉnh liên đới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng hội đồng giám mục lần thứ 15 về giới trẻ được tòa thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Trong các bối cảnh liên văn hóa và liên tôn, đa nguyên văn hóa và tôn giáo là một thực tại đang phát triển trong đời sống xã hội của những người trẻ. Các Kitô hữu trẻ cung cấp một bằng chứng đẹp về tin mừng khi các em sống đức tin theo các biến đổi cuộc sống và hành động hàng ngày của các em. Các em được mời gọi mở lòng ra với những người trẻ từ các truyền thống tôn giáo và tâm linh khác, và duy trì những mối liên hệ đích thật với họ là những mối liên hệ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hàn gắn những định kiến và thành kiến. Do đó, các em là những người tiên phong của một hình thức đối thoại liên tôn và liên văn hóa mới, giúp giải phóng xã hội của chúng ta khỏi sự loại trừ chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa cơ bản và thao túng tôn giáo cho các mục đích giáo phái hoặc dân túy. Các nhân chứng của tin mừng, những người trẻ này trở thành, cùng với những người trẻ cùng lứa tuổi của các em, những người tạo ra một quyền công dân bao gồm sự đa dạng và một cam kết tôn giáo có trách nhiệm xã hội và thăng tiến các mối liên hệ xã hội và hòa bình. Gần đây, theo đề nghị của nhiều người trẻ, các sáng kiến đã được đưa ra hầu tạo ra cơ hội trải nghiệm sự chung sống giữa những người thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, để mọi người cho một bầu khí vui vẻ và tôn trọng các niềm tin của những người khác thành những diễn viên của một cam kết chung và chia sẻ trong xã hội. Những người trẻ cho việc đối thoại đại kết. Liên quan đến con đường hòa giải giữa tất cả các Kitô hữu, Thượng Hội đồng đã biết ơn ước mong phát triển sự hiệp nhất giữa các cộng đồng Kitô hữu đã bị phân chia của những người trẻ. Và việc tham gia vào lĩnh vực này, rất thường những người trẻ đào sâu nguồn gốc đức tin của các em và cảm nghiệm một sự cởi mở thực sự với những gì người khác có thể cống hiến. Các em hiểu rằng Đức Kitô liên kết chúng ta với nhau ngay cả khi vẫn còn một số khác biệt. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định nhân dịp viếng thăm Thượng phụ Giáo chủ Bartolomeo hồi năm 2014. Chính những người trẻ ngày nay đang yêu cầu chúng ta thực hiện các bước để tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn, và điều này không phải vì các em bỏ qua tầm quan trọng của các khác biệt là những gì tách biệt chúng ta, mà bởi vì các em biết nhìn xa hơn, các em có thể đón nhận những điều thiết yếu đã kết hợp chúng ta. Chương 4. Đào tạo toàn diện. Tính cụ thể, phức tạp và đầy đủ. Điều kiện hiện tại được đặc trưng bởi sự phức tạp càng ngày càng gia tăng của các hiện tượng xã hội và kinh nghiệm cá nhân. Trong đời sống cụ thể, những thay đổi trong hành động ảnh hưởng lẫn nhau và không thể được đối đầu với một cái nhìn chọn lọc. Trong thế giới thật sự, mọi sự đều liên kết với nhau, đời sống gia đình và cam kết nghề nghiệp, việc sử dụng các kỹ thuật và cách thử nghiệm cộng đồng, bảo vệ phôi thai và của người di cư. Sự cụ thể của cuộc đời nói với chúng ta về một cái nhìn nhân học về con người như toàn bộ, và về một cách nhận biết không tách rời nhưng nắm bắt các mối dây liên hệ, học từ kinh nghiệm bằng cách đọc lại nó dưới ánh sáng lời Chúa, được cảm hứng bởi những chứng từ gương mẫu hơn là những mô hình trừu tượng. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận đào tạo mới có chiều hướng tổng hợp các quan điểm, giúp hiểu rõ các vấn đề đan kết với nhau và biết cách hợp nhất những chiều kích khác nhau của con người. Tiếp cận này rất hòa hợp với cái nhìn Kitô giáo, là cái nhìn chiêm niệm trong việc nhập thể của Chúa Con, cuộc gặp gỡ bất kể phân ly của Thiên Chúa và nhân loại, đất và trời. Giáo dục trường học và đại học. Trong Thượng Hội đồng, các nghị phụ đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ quyết định và không thể thay thế được của các trường dạy nghề, trường học và đại học, đặc biệt bởi vì đó là những nơi mà hầu hết những người trẻ dành nhiều thời giờ của các em. Ở một số nơi trên thế giới, việc giáo dục căn bản là vấn đề trước hết và quan trọng nhất mà giới trẻ trình bày cho hội thánh. Vì thế, đối với cộng đồng Kitô hữu, cần phải bày tỏ sự hiện diện hùng hồn trong những môi trường này, bởi các nhà giáo có khả năng, các nhà tuyên úy quan trọng và một cam kết dấn thân văn hóa trọn vẹn. Các học viện giáo dục công giáo xứng đáng được đặc biệt xét đến bởi vì chúng diễn đạt mối quan tâm của hội thánh đối với việc đào luyện không thể thiếu được của giới trẻ. Đây là những không gian quý giá cho cuộc gặp gỡ của tin mừng với nền văn hóa của một dân tộc và cho sự phát triển của việc nghiên cứu. Chúng được mời gọi để ra một mô hình đào luyện có khả năng đối thoại giữa đức tin với các vấn đề của thế giới đương thời, với những quan điểm dân học khác nhau, với những thách đố của khoa học và kỹ thuật, với những thay đổi của các tục lệ xã hội, và với cam kết dấn thân cho công lý. Trong những môi trường này, phải đặc biệt khuyến khích sự sáng tạo của những người trẻ trong các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật, thi ca và văn học, âm nhạc và thể thao, kỹ thuật số và các phương tiện truyền thông. Bằng cách này, những người trẻ sẽ khám phá ra các tài năng của mình và chuẩn bị các tài năng ấy để cống hiến cho xã hội vì lợi ích của tất cả mọi người. Việc chuẩn bị các nhà đào tạo mới. Tổng hiến Veritatis Gaudium gần đây về các trường đại học và các phân khoa về hội thánh đã đề ra một số tiêu chuẩn cơ bản cho một dự án đào tạo phù hợp với những thách đố hiện nay. Việc suy niệm về tâm linh, trí tuệ và hiện hữu của lời công bố ban đầu Kerygma, cuộc đối thoại rất rộng rãi và rất cởi mở, tính chuyên bộ môn được thực thi với sự khôn ngoan và sáng tạo, và nhu cầu cấp thiết để kết thành mạng lưới. Những nguyên tắc này có thể gợi hứng cho tất cả các môi trường giáo dục và đào tạo. Việc chấp nhận và thực hiện chúng sẽ đặc biệt có ích cho việc đào tạo các nhà giáo dục mới, giúp họ mở ra một cái nhìn toàn diện có khả năng kết hợp kinh nghiệm với chân lý. Các giáo hoàng học viện và các trung tâm nghiên cứu đóng một vai trò cơ bản ở các cấp độ toàn cầu, lục địa và quốc gia. Việc kiểm chứng định kỳ đòi hỏi trình độ và sự liên tục cạnh tranh của các tổ chức này thể hiện một sự đầu tư chiến lược lớn vì lợi ích của giới trẻ và toàn thể hội thánh. Việc đào tạo các môn đệ truyền giáo. Con đường của Thượng Hội đồng đã nhấn mạnh đến ước muốn càng ngày càng gia tăng để hình thành và nhường chỗ cho vai trò của những người trẻ. Hiển nhiên là việc tông đồ của những người trẻ cho những người trẻ khác không thể tùy hứng, nhưng phải là kết quả của một lộ trình đào luyện nghiêm chỉnh và phù hợp. Làm sao để đi theo tiến trình này? Làm sao để cung cấp các công cụ tốt hơn cho những người trẻ, để các em trở thành những chứng nhân đích thật của tin mừng? Những câu hỏi này cũng trùng hợp với ước muốn hiểu biết đức tin của mình hơn của những người trẻ, khám phá nguồn gốc thánh kinh của nó, hiểu sự phát triển lịch sử của các giáo thuyết, ý nghĩa của các tín điều, và sự phong phú của phục vụ. Điều này cho phép những người trẻ suy nghĩ về các vấn đề hiện tại, trong đó đức tin bị thử thách, để biết cách đưa ra lý do cho niềm hy vọng trong các em. Đó là lý do tại sao Thượng Hội đồng đề nghị nâng cao kinh nghiệm truyền giáo của giới trẻ qua việc thành lập các trung tâm đào tạo truyền giáo cho giới trẻ và các cặp vợ chồng trẻ, qua việc áp dụng một kinh nghiệm toàn bộ sẽ kết thúc bằng việc sai đi làm sứ vụ. Đã có những sáng kiến thuộc loại này ở các lãnh thổ khác nhau, nhưng mỗi hội đồng giám mục được yêu cầu nghiên cứu khả năng đưa chúng vào hoàn cảnh tương ứng. Một thời gian để đồng hành và phân định. Rất thường xuyên, trong phòng họp của Thượng Hội đồng, một lời kêu gọi khẩn cấp đã được đưa ra về việc đầu tư một cách quảng đại, đồng thời say mê về giáo dục một thời gian dài và nguồn tài nguyên kinh tế. Bằng cách tập hợp các can thiệp và mong muốn khác nhau xuất hiện trong các cuộc bàn luận của Thượng Hội đồng, ngoài việc lắng nghe những kinh nghiệm của những người có khả năng đã được thực hiện, Thượng Hội đồng đề nghị với niềm xác tín cùng tất cả các hội thánh, các dòng tu, các phong trào, các hội đoàn và các tác nhân khác của Hội Thánh, là cung cấp cho những người trẻ một kinh nghiệm về đồng hành trong cái nhìn phân định. Kinh nghiệm này mà thời lượng phải được xác định theo hoàn cảnh và cơ hội, có thể được mô tả như thời gian dành cho sự trưởng thành của đời sống Kitô hữu trưởng thành. Nó phải cung cấp một sự cách biệt dài, tắt xa các mối liên hệ và môi trường thông thường, và được xây dựng quanh ít nhất ba trụ cột thiết yếu. Một kinh nghiệm về đời sống huynh đệ được chia sẻ với các nhà giáo dục trưởng thành là điều chính, điều độ và tôn trọng ngôi nhà chung. Một đề nghị tông đồ mãnh liệt và có ý nghĩa để cùng nhau chung sống. Một cống hiến tinh thần bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện và bí tích. Theo cách này, chúng tôi tìm thấy tất cả các yếu tố cần thiết để Hội Thánh có thể cung cấp cho những người trẻ muốn nó một kinh nghiệm sâu xa về việc phân định ơn gọi. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên chúng ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên chúng ta, hãy thân cho chúng ta, đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, thân mời các bạn tiếp tục nghe tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ về đề tài Tiếng cười đem lại niềm vui.
Hãy thân lên chúng ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu. Hãy thắp lên người ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Tác giả Joseph Fox Newton đã viết rằng, chúng ta không biết chuyện gì có thể sẽ xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận chúng, cũng như ta sẽ làm gì với chúng, và đó mới là điểm mấu chốt. Vâng, thưa bạn, điểm mấu chốt có thể là bạn hãy cười luôn. Tại sao cười lại là liều thuốc bổ? Theo các nhà tâm lý, cười xoa dịu tâm hồn. Cười cho chúng ta bớt căng thẳng, các kích thích tố giảm xuống. Cười giống như làn gió thoảng, làm mát rượi tâm hồn và xoa dịu kích thích tố tiêu cực để tâm hồn được thanh thản và căng thẳng thần kinh suy giảm. Các nhà tâm lý trị liệu dùng tiếng cười như một phương pháp chữa trị thần diệu. Khi chúng ta cười, các vi trùng có thể bị tiêu diệt dần vì các tế bào tốt có cơ hội phát triển và làm cho những chất kháng tố mạnh hơn để bảo vệ thân thể. Cười làm cho tâm hồn khỏe khoắn hơn. Một số người theo Chúa tưởng rằng cười là không có nhân đức, nhưng thực ra họ hiểu lầm. Vị thánh vui làm lợi cho giáo hội nhiều hơn là thánh buồn. Thánh Phaolô dạy chúng ta hãy mừng vui trong Chúa. Niềm vui thường gói trọn những đức tính tốt như sau: kiên nhẫn, hiền lành và nhân hậu, trung thành, biết điều khiển mình, không vội nổi nóng và châm biếm người khác. John Cruz nói về gia đình của ông như sau: nhiều bạn bè khi gặp con chúng tôi đã thắc mắc hỏi, tại sao con bạn luôn luôn mỉm cười? Tôi bèn chọc với họ với bộ mặt cáu kỉnh. Đừng trách tôi bạn ơi. Thực ra câu hỏi ấy cũng làm tôi suy nghĩ. Chúng có những nụ cười đó từ đâu vậy? Có thể từ bẩm sinh, vì các bạn tôi cho biết là tôi cũng có bộ mặt đó với cái mặt của anh Hề, hoặc có thể do ảnh hưởng của môi trường chăng? Gia đình tôi cười rất nhiều, ngày nào chúng tôi cũng có những tràng cười thoải mái. Chúng tôi cố gắng để vươn lên trong tình yêu của Chúa, vì chúng tôi tìm thấy niềm vui trong tâm hồn mình. Nhưng cảm nghiệm vui tươi yêu đời không phải chỉ dành cho những người đặc biệt. Bất cứ ai cũng có thể sống trong niềm vui nếu họ tin rằng mình đang sống trong biển bao la của tình yêu là Thiên Chúa. Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống và đã chết để đem lại cho chúng ta đời sống mới, chan hòa niềm vui. Vui cười là lá cờ cuộn bay chung quanh lâu đài tình ái, là dấu chỉ cho mọi người biết Chúa là đấng đang ngự trong tòa lâu đài đó. Nếu thật sự là thế, tại sao có nhiều người đang sống trong đau khổ và hờn giận? Họ nuôi dưỡng thứ vi trùng đang tiềm ẩn và gặm mòn trái tim họ. John Cruz chia sẻ cho chúng ta ba cách thức có thể được niềm vui. Thứ nhất, khám phá niềm vui của Chúa khi tạo dựng bạn. Rick Warren, trong cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Mục đích sống, đã nói lên sự thật như trên. Thiên Chúa mỉm cười khi bạn chào đời. Bạn có thể hình dung khung cảnh khi bạn vừa lọt lòng mẹ. Chúa có mặt tại đó mỉm cười nhìn bạn không? Niềm vui của Ngài còn lớn hơn cả niềm vui của cha mẹ và ông bà. Thiên Chúa vui mừng vì đã tạo dựng nên bạn. Thứ hai, hãy sống tùy thuộc vào ơn huệ mà Ngài đã trao tặng cùng sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn. Bạn đang sống nhờ ơn huệ của Ngài trong bạn. Bạn có ân sủng vì sự hiện diện của Ngài đang tiềm ẩn trong bạn. Chính ân sủng này ban sự sống của Ngài cho bạn, vì thế bạn có thể tùy thuộc vào Ngài luôn luôn. Thiên Chúa đã nói với bạn rằng, ta đã nâng các con từ trong lòng mẹ, đã hứng các con từ khi chưa chào đời, cho đến khi già nua tuổi tác, trước sau gì ta vẫn là ta, cho đến khi các ngươi ra mồi tóc bạc, ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay ta vẫn từng đối xử, ta vẫn nâng niu các ngươi và ban ơn cứu thoát. Và thứ ba, quyết định sống luôn trong niềm vui. Như vậy, chúng ta bắt đầu bằng cách nào? Đây là một vài gợi ý. Bạn hãy bắt đầu bằng cái mỉm cười và tiếng cười sẽ theo sau. Cái mỉm cười tươi sáng sẽ luôn là những viên gạch để giúp bạn xây lâu đài hạnh phúc trong niềm vui nội tâm, và tiếng cười sẽ mở cửa lòng bạn. Hạnh phúc biết bao khi bạn có thể làm người khác vui tươi hạnh phúc, đặc biệt trong khi họ đang gặp đau khổ cách này hay cách khác. Chỉ khi nào bạn biết hy sinh và chia sẻ món quà tình yêu, lúc đó bạn mới được trọng thưởng. Nụ cười đem lại sức khỏe là một đề tài trong báo Kerygma, bộ 14, số 173, trang 24. Tác giả cho một thử nghiệm như sau. Bạn đang đau nhiều lắm phải không? Chứng bệnh tê thấp làm các khớp xương bạn đau nhức, bạn không được nghỉ ngơi, mặc dù vậy, chứng tê thấp đó hình như lúc nào cũng nhắc nhở bạn. Đã vậy, bạn biết rằng bạn không còn trẻ nữa, vì thế bạn trở nên bằng gắt với mọi người. Bạn cần đi khám bác sĩ, bạn hy vọng ông ta sẽ giúp bạn. Sau khi khám nghiệm xong, ông lấy ra toa thuốc và viết mấy chữ cho bạn với cái nhìn hóm hỉnh ông trao bạn. Chắc chắn bạn sẽ hăm hở muốn biết toa thuốc thần diệu này ra sao. Khi bạn mở toa thuốc xem ông cho loại gì, Nhưng toa thuốc chỉ có những lời sau đây. Bạn hãy xem phim hề mỗi ngày 1 giờ. Một số người khi nghe câu chuyện này có thể vất cái toa thuốc ngay lập tức và cho là bác sĩ bị mát thần kinh rồi. Nhưng thực ra, ông chính là người chữa bạn thật đấy. Một số học giả sau khi tìm tòi nhiều sự kiện của một số đông bệnh nhân đã được giảm đau hoặc được chữa lành, đã minh chứng nụ cười là liều thuốc bổ cho tâm hồn và thể xác chúng ta. Mới đây, một nhóm tại trường y dược Nippon ở Tokyo, Nhật Bản đã khẳng định rằng cười là liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm cho chứng tê thấp. 57 người tuổi trên 50 đã tình nguyện thử nghiệm như sau. Họ lắng nghe người kể chuyện hài hước mỗi ngày 1 giờ. Trong số 57 người này, có 26 người có chứng bệnh thấp khớp nặng. Trước và sau giờ trị liệu, tánh tình và mức đau của họ được lượng giá và xét nghiệm. Nhóm trách nhiệm cho biết mức độ đau của những người này giảm xuống rất nhiều và tánh tình của họ cũng tỏ ra dễ thương hơn. Ngoài sự giảm đau của chứng thấp khớp vì cái cười, một số bác sĩ khác cũng chứng minh rằng cười có tác động làm giảm đau tim nữa. Chẳng hạn, 300 bệnh nhân đau tim, một nửa của số bệnh nhân sau khi bị giải phẫu van tim, họ cười ít hơn và có thái độ hận đời hơn. Mặc dầu họ không thể nào tìm hiểu tại sao cười lại có thể giúp bệnh nhân tim, nhưng một số điều họ quả quyết rằng cười là liều thuốc hiệu nghiệm nhất cho bệnh tim và còn nhiều thứ bệnh khác nữa. Sách châm ngôn đã viết rằng, tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các tượng trong đền thánh Đức Bà Loreto ở miền Trung Italia.
Kính thưa quý vị khán giả, sau các bức bích họa và các hình vẽ trên vải, phải tìm hiểu các tác phẩm của các nhà điêu khắc trong đền thánh Loreto. Công trình của các nhà điêu khắc là việc lát đá tẩm thạch ngôi nhà thánh với các tác phẩm điêu khắc liên quan tới cuộc sống của Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Giulio II giao cho ông Andrea Sansovino nhiệm vụ thực hiện cảnh truyền tin giữa các năm 1518 đến 1521. Cảnh Chúa Kitô Giáng sinh giữa các năm 1518 và 1524. Trong số các cộng sự viên nổi tiếng có Tribolo, Bandinelli, Raffaello da Montelupo. Ông Bramante cũng đã làm công việc lát đá tẩm thạch ngôi nhà thánh, nhưng vì thiếu các tài liệu chính xác nên chúng ta không biết đâu là phần đóng góp của ông. Đáng chú ý cũng có các cánh cửa bằng đồng của nhà thánh và đền thờ do các ông Antonio Lombardi, Tiburcio Vergelli và Antonio Cancani làm. Ông Tiburcio Vergelli cũng là tác giả giếng rửa tội. Tất cả các nghệ sĩ này đã hoạt động tại Recanati vào hậu thế kỷ thứ 16. Khoảng 30 năm sau khi hoàn thành nhà thờ, Dinh Tông Tòa cũng được bắt đầu xây cất năm 1498, do cùng các kỹ sư kể trên bắt đầu là Bramante. Người ta không biết tên kỹ sư vẽ họa đồ bởi vì các tài liệu không phù hợp với nhau và không rõ ràng. Theo ý tưởng đầu tiên, Dinh Tông Tòa phải gồm 3 phía đối diện với nhà thờ, với một cổng vào quay ra quảng trường và một bao lơn bên trên. Toàn công trình với cấu trúc và vị trí đặc biệt đã phải đảm trách các nhiệm vụ vừa là đền thánh, vừa là pháo đài, nơi tiếp đón khách hành hương và nhà ở. Dinh thự đồ sộ đã chỉ được thực hiện phía bắc và phía tây, có một mặt tiền hòa hợp được trang hoàng bằng một bao lơn do ông Luigi Vanvitelli vẽ kiểu, giữa thế kỷ thứ 18. Các phòng ốc ở tầng trệt được dùng cho khách hành hương đau yếu. Tầng 1 phía bắc là trụ sở của phái đoàn tòa thánh trông coi đền thánh và là trụ sở của văn khố lịch sử phong phú. Phía tây là viện bảo tàng và các phòng ốc trưng bày tranh ảnh cũng như các đồ đạc và vật dụng phụng vụ. Các bình đựng thuốc và các bức họa đến từ vương cung thánh đường không còn sử dụng nữa, nhưng được giới nghệ thuật chú ý trân trọng. Đền thánh đã trở thành động lực làm nảy sinh ra thành phố Loreto vì công tác xây cất kéo dài của nó và vì sự tiến triển nhanh chóng của trung tâm xã hội. Chính khoảng trống trước đền thánh cũng biến thành quảng trường chính của thành phố Loreto. Toàn cấu trúc của đền thánh cũng làm thành pháo đài được phòng thủ kiên cố, sau khi trung tâm cổ của Loreto được bọc kín trong tường thành do ông Cristoforo Rese da Imola xây hồi thế kỷ thứ 15.
Vào cuối thế kỷ thứ 16, Loreto bắt đầu bành trướng ở bên ngoài tường thành sau khi được Đức Giáo hoàng Sixto V xuất thân từ vùng Marche công bố là thành phố có tòa giám mục vào năm 1586. Đức Giáo hoàng mời gọi dân chúng các cộng đoàn xây nhà bên cạnh đền thánh Đức Mẹ. Lòng tôn sùng Đức Bà Loreto rất sâu đậm với các Kitô hữu. Hàng năm có tới hơn 2 triệu tín hữu đến hành hương, trong đó có nhiều bệnh nhân do nhiều hiệp hội và tổ chức điều động. Loreto cũng là trung tâm của nhiều hội nghị, đại hội, các cuộc gặp gỡ văn hóa, tôn giáo và các cuộc tĩnh tâm. Có rất nhiều nhà dòng mọc lên chung quanh đền thánh dọc dài các thế kỷ. Thời đại của các cuộc hành hương lớn tới đền thánh Đức Bà Loreto bắt đầu vào thế kỷ 15, khi các người nghèo khó và khiêm tốn bắt đầu theo các giới thượng lưu, các ông hoàng và các giáo hoàng. Trung tâm thánh mẫu Loreto đã nổi tiếng tới độ vào cuối thế kỷ 15 năm 1493, đoàn thủy thủ của ông Cristoforo Colombo khi gặp bão trên đường từ Mỹ Châu về đã sẵn sầu Đức Bà Loreto và hứa sẽ gửi một người đi hành hương kính Đức Mẹ. Đức Giáo hoàng Leo X vào năm 1515 đã ban quyền cho cơ quan trung ương tòa thánh cho phép thay đổi lời khấn hứa hành hương tới nhà thờ Đức Bà Loreto, như đã ban phép này cho thánh địa Roma và đền thánh Jacobe tại Compostela bên Tây Ban Nha. Trong các thế kỷ 15 đến 17, Loreto là đích điểm hành hương của tín hữu và các người du hành toàn Âu Châu, ngang hàng với Roma, Firenze, Assisi và Venezia. Các giáo hoàng, các vị sáng lập dòng, các thừa sai và các cá nhân thuộc mọi giai tầng xã hội được đánh động bởi lòng đạo đức đã đến hành hương đền thánh Đức Mẹ và cầu nguyện căn ngôi nhà thánh. Họ tưởng niệm các mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo, việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, việc truyền tin cho Đức Maria biết chức làm Mẹ Thiên Chúa, biến cố ngôi lời nhập thể, cuộc sống ẩn dật khiêm tốn của Chúa Giêsu trước khi bắt đầu sứ mệnh công khai loan báo tin mừng. Vì thế, tín hữu thực hiện việc trở về suối nguồn của cuộc sống Kitô được cụ thể hóa bằng cách đến lãnh nhận các bí tích giải tội và thánh thể khi họ đến kính viếng đền thánh.
Thật vậy, việc lãnh nhận hai bí tích này đã luôn luôn định tính cuộc hành hương tới trung tâm thánh mẫu Loreto. Ngoài ra, lo lắng thường xuyên của các vị cai quản đền thánh là có các cha giải tội cho tín hữu, thông thái, được chuẩn bị, chuyên môn, biết nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngay từ năm 1555 tại Loreto đã có 18 linh mục dòng tên người Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Flamingo giải tội. Các sách cầu nguyện đã được in, nhất là trong dịp các năm thánh, chứa đựng các hướng dẫn chi tiết cho các tín hữu và các cha giải tội. Cũng có nhiều lộ trình hướng dẫn, đặc biệt trong tiếng Ý và tiếng Pháp, khổ nhỏ bỏ túi, dạy tín hữu cách xưng tội. Người ta yêu cầu tín hữu trước khi đi hành hương Loreto nên xưng tội, hay khi đến đền thánh nên lãnh bí tích hòa giải trước khi tham dự thánh lễ hay vào kính viếng ngôi nhà thánh. Các cánh cửa đồng cũng cống hiến cho tín hữu hành hương các suy niệm đạo đức với các bức chạm nổi nhiều cảnh trong thánh kinh Cựu Ước. Khi họ đến quỳ và chiêm ngắm, từ cảnh tạo dựng Adam cho tới cảnh dân Do Thái tiến vào đất hứa, các biến cố và các mầu nhiệm của Thánh Kinh Tân Ước, hiện thực việc cứu chuộc nhân loại được kể lại và công bố nơi các bức chạm nổi bằng cẩm thạch bọc ngôi nhà thánh. Một cách đặc biệt, lịch sử truyền tin được chạm trổ nơi bàn thờ chính để nhắc nhở cho các tín hữu biết biến cố truyền tin được cử hành bởi ngôi nhà thánh. Sau cùng, sứ mệnh của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài thành toàn ơn cứu chuộc nhân loại, được minh giải bởi các cánh cửa đồng của ngôi nhà thánh. Lịch sử của nhà nguyện thánh được chạm trổ trên một bức chạm nổi bằng cẩm thạch, tiếp theo là một tấm bia với nhiều thứ tiếng khác nhau cho biết các giai đoạn khác nhau của ngôi nhà thánh từ Nazareth tới đồi Loreto. Sứ điệp của đền thánh Loreto được cụ thể hóa bởi một lời mời suy niệm về nguồn gốc nhân loại và lịch sử cứu độ cũng được minh giải bởi các hình vẽ cổ xưa trên tường các nhà nguyện. Thật thế, các bức bích họa này trình bày các đề tài liên quan tới ơn cứu độ như sứ mệnh của Thánh Gioan Tẩy Giả, việc rao giảng tin mừng của Chúa Kitô, bánh manna từ trời rơi xuống trong sa mạc Sinai để nuôi dân Do Thái. Trong các thế kỷ tiếp nối nhau, giáo huấn nền tảng của đền thánh Đức Bà Loreto xem ra mất đi tầm quan trọng của nó, để nhường chỗ cho các đề tài thời sự, được tạo thuận tiện bởi việc canh tân các thánh được tôn kính trên các bàn thờ chính của đền thánh, bắt đầu được thực hiện từ giữa thế kỷ thứ 19. Các tư tưởng và các thực hiện được linh hứng chồng chất lên nhau, nhất là đối với nền văn hóa tôn giáo và nền thần học thời bấy giờ, cũng như các kỷ niệm quốc gia tôn giáo. Tuy nhiên, việc vinh danh Đức Mẹ vẫn chiếm ưu thế, và đây cũng là điều tự nhiên. Họa sĩ Cesare Maccari vẽ cảnh vinh danh Mẹ Thiên Chúa trên mái tròn đền thờ giữa các năm 1890-1907. Tiếp theo việc công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội hồi năm 1854 và các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858.
Việc tôn kính Thánh Cha được Đức Giáo Hoàng Leo XIII khích lệ năm 1893 được minh giải với các bức bích họa trong nhà nguyện Tây Ban Nha của họa sĩ Faustini. Các vinh quang tôn giáo và các thánh quốc gia được trình bày trong các nhà nguyện Pháp, Slav, Ba Lan, Đức và Thụy Sĩ. Các dòng tu nam nữ đã nhắc lại trong các nhà nguyện cuộc hành hương đạo hạnh của các thánh và các chân cước của dòng như Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Thánh Gabriele của Đức Mẹ Sổ Bi, Thánh Serafino da Montegruaro, Thánh Luigi Maria Grignon da Montfort, v.v. Việc công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1950 đã được họa sĩ Giuseppe Stefanina ghi lại trong các bức vẽ năm 1950-1970. Trong cùng nhà nguyện, ông còn vẽ cảnh các vinh quang của Đức Trinh Nữ Loreto được Đức Giáo Hoàng Viện Đức 15 tuyên bố là bổn mạng không quân năm 1920. Việc nhắc nhớ truyền thống cổ xưa và sứ điệp của ngôi nhà thánh, cử hành mầu nhiệm nhập thể, được canh tân và thực hiện bởi Đức Giáo Hoàng Gioan 23 nhân dịp ngày hành hương đền thánh Đức Bà Loreto ngày 4 tháng 10 năm 1962, trước khi khai mở công đồng chung Vatican II. Đức Gioan Paulo II đã hành hương kính viếng đền thánh ngày 8 tháng 9 năm 1979. Giáo hội Italia đã chọn đền thánh Loreto làm nơi triệu tập đại hội với đề tài Hòa giải Kitô và cộng đồng nhân loại trong các ngày từ mùng 9 tới 13 tháng 4 năm 1985 vì kinh nghiệm lâu đời của đền thánh trong việc tiếp đón tín hữu hành hương đến lãnh bí tích hòa giải. Lễ phụng vụ di chuyển ngôi nhà thánh đã bắt đầu được cử hành trong các thập niên đầu tiên của thế kỷ 16. Dọc dài các thế kỷ, nó đã bị các biến cố thăng trầm, các cho phép và các hạn chế cho tới độ đôi khi bị bãi bỏ. Tuy nhiên, vài quốc gia Âu Châu và các dòng tu đã duy trì nó cho tới cuộc cải cách phục vụ năm 1970. Từ năm 1982, lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Loreto được cử hành ngày 10 tháng 12 trong vùng Marche, Trung Italia như là lễ riêng. Cũng không nên quên các tin cầu Đức Bà Loreto vì chúng được đọc tại đền thánh một cách đặc biệt. Chúng làm thành sưu tập các lời cầu nguyện và chúc tụng lớn và ý nghĩa nhất, qua đó lòng đạo đức của tín hữu cố ý tôn kính Mẹ Thiên Chúa qua bao thế kỷ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
một giờ học, thầy giáo kể cho học sinh nghe một câu chuyện như sau. Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông đã để vợ mình ở lại, rồi nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên chiếc thuyền đang chìm dần, hét lên với người đàn ông một câu. Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh, các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì? Tất cả học sinh đều phẫn nộ trả lời. Bà ấy nói, em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi. Lúc này, thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh, ngồi mãi vẫn không trả lời, nên gọi cậu đứng lên để trả lời. Cậu học sinh nói, thưa thầy, em nghĩ người phụ nữ đã nói, nhớ chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi, em đã nghe qua câu chuyện này rồi à? Cậu học sinh lắc đầu, dạ chưa ạ, nhưng mẹ em trước khi mất cũng nói với ba em như vậy. Thầy giáo xúc động, em đã trả lời rất đúng. Rồi thầy kể tiếp câu chuyện đang dang dở. Người đàn ông được cứu sống đã trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh và qua đời. Trong lúc sắp xếp kỷ vật, người con gái đã phát hiện cuốn nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình, để có thể tiếp tục lo cho đứa con của họ. Trang nhật ký viết rằng, anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, một tình yêu chân thành luôn có sự hy sinh cho hạnh phúc và sự yên vui của người mình yêu. Vậy mà trong câu chuyện bên trên, người chồng đã không nhường cơ hội sống duy nhất cho vợ mà giành lấy cho riêng mình. Nhìn bề ngoài như vậy, ai cũng oán trách và chê bai người chồng bạc bẽo ấy. Thế nhưng bên trong quyết định ấy của người chồng là một sự thật hết sức bất ngờ và cảm động. Anh đã hiểu được tâm nguyện của vợ mình, nên đã quyết định chọn lấy sự sống để thay cho người vợ chu toàn trách nhiệm đối với đứa con gái của họ. Và khi chôn chặt niềm đau ấy trong những tháng ngày còn lại, để thực hiện trọn vẹn lời đã được vợ trăn trối, anh đã thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất dành cho người vợ xấu số của mình. Khi yêu, người ta có trăm ngàn cách để thể hiện tình yêu của mình. Một trong những cách thức đó chính là lắng nghe, hiểu và thực hiện theo những điều mà người mình yêu mong muốn. Con cái yêu thương cha mẹ nên luôn ngoan ngoãn lắng nghe, ghi nhớ và làm theo những lời cha mẹ dạy bảo. Những người yêu nhau cũng sẵn sàng dành thời gian ở bên nhau để chia sẻ cùng nhau mọi nỗi niềm, những sở thích và ước mơ. Khi đã nghe và hiểu được nhau rồi, người ta sẽ kiếm cho được những thứ mà người mình yêu ưa thích, sẽ cố gắng tìm ra những cách thức để hiện thực hóa những ước mơ của người mình yêu. Sự lắng nghe và giữ lấy lời của người mình yêu là một yếu tố quan trọng trong tình yêu đã được Chúa Giêsu đề cao khi người khẳng định rằng ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, và ai có và giữ các điều răn của thầy người ấy mới là kẻ yêu mến thầy. Thật vậy, khi yêu thương ai đó, chúng ta luôn cảm thấy dễ dàng và hạnh phúc khi lắng nghe họ. Đó là một sự lắng nghe bằng con tim để biết rung cảm, chứ không phải chỉ nghe từ lỗ tai này rồi qua lỗ tai kia bay đi mất. Việc lắng nghe giúp chúng ta hiểu biết những tâm tư, tình cảm của người khác, để rồi vì yêu thương họ, chúng ta luôn muốn thực hiện những gì họ thích để làm họ vui lòng. Yêu Chúa, chúng ta cũng hãy siêng năng lắng nghe lời Chúa và tuân giữ các giới răn của Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc rằng: phúc cho ai lắng nghe và thực hành lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường muốn người khác lắng nghe và làm theo ý mình, nhưng lại quên đi và cảm thấy khó khăn khi phải lắng nghe để hiểu người khác. Xin Chúa giúp chúng con biết gia tăng tình yêu đối với Chúa qua việc chuyên tâm lắng nghe và thực hành những lời Chúa dạy, đồng thời đổi mới tình yêu của chúng con đối với tha nhân qua việc chia sẻ, lắng nghe và trân trọng tất cả mọi người. Amen.
Lời thì thầm con dâng lên Chúa là ước mơ tương lai đời con, là khát khao yêu thương đời thanh bình, khát khao tương lai đẹp tươi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, cho con qua tim thấm lòng, tim con yêu người và con yêu người. Nhưng cuộc đời đâu dễ nào muốn con, tình người kiên chắc con chưa phai, yêu người còn lắm chân. Cuộc đời như gió chiều mây trôi, tình người càng nắng vui mưa rơi, yêu người yêu cả buồn vui. Đời thì thầm con dâng lên Chúa, là bước chân lang thang chiều mưa, là tiếng ru năm xưa mẹ ru, tiếng thương yêu thương đầy vơi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, con chân lắng du, mong bao lo tiếng vơi thấm lòng, để chỉ mỗi con tìm thấy nụ cười. Nhưng cuộc đời đâu dễ nào muốn con, tình người đêm trắng con yêu người còn lắm trong người. Cuộc đời như gió chiều mây trôi, tình người càng nắng rơi mưa, yêu người yêu cả buồn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.